Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Chị em mở thánh thư tin mừng, thư của ông Thánh Phaolô cho giáo đoàn Roma. Chúng ta tiếp tục học về thần khí thánh của Chúa và các loại thần khí, các loại khí khác nhau. For those of you who do not understand Vietnamese, we have been studying the epistle of St. Paul to the Romans. If you want to understand what it means to be a Roman Catholic, memorize this book, this letter, this epistle. This is the foundation of what it means to be a Roman Catholic, a Roman Christian. We've been studying this book for over a year, whole year, and it's all in Vietnamese. And we only reached chapter 5. We're about to finish chapter 5. Chapter 5, verse 18 to 21. Okay. Chương đoạn 5 câu 18 đến câu 21. Chúng ta đọc lại, anh chị em đọc với tôi nhé, đọc với tôi. Ấy vậy, sự như sự sa ngã của một người đã thành án phạt cho hết thảy mọi người, cũng vậy công đức của một người đã thành giải án tuyên công, đem lại sự sống cho mọi người hết thảy. Vì như do sự bất tuân của một người, nhiều người đã bị liệt hàng tội nhân, cũng vậy vì sự vâng phục của một người, nhiều người sẽ được liệt hàng công chính. Luật đã xen vào để sa ngã gia tăng, song ở đâu tội đã gia tăng thì ơn đã siêu bội. Ngõ hầu cũng như tội đã ngự trị bằng sự chết thì ơn cũng ngự trị nhờ sự công chính cho đến sự sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trước khi tôi giảng tiếng Việt thì tôi nói đôi lời tiếng Anh để cho những người bạn Hoa Kỳ họ hiểu. I'm going to say some word in English so you understand what's going on here. Understand that you are catching up for a whole year. I've been preaching and teaching this for a whole year because a lot of Catholics we are notorious for not knowing the scripture, the sacred scripture. So that is why I have been teaching verse by verse, so people, the Roman Catholics, understand now. We have two ways. We have two ways of viewing humanity or humankind, or who we are. One way is our way. Like I remember, if you watch the movie, you remember Bing Crosby going on my way. I do it on by my way, something like that. My way, the way of a human person. You look at life from the human point of view. That means you have a body and a soul. The body and the soul, or the mind and the body. Now, the Lord God, the creator of this body and soul, he came and he revealed to us. He exposed the reality of who we are. From the sacred scripture, we understand that we are composed of not just the soul and the body. Well, we have three parts, three components: the soul, the body, and the spirit. Okay, that's the way we view ourselves according to God. We know this because we read in the book of Genesis, when God created human being, he used the material, the substance was the earth, or the clay, right? That's the earth. Adama, that's the earth. Okay, the word Adama in Hebrews means red earth, the earth. Now, and then the Lord formed us in his image. So our souls is God's image. But lifeless soul and lifeless body, because we have no spirit. Until the Lord breathed, you know, he breathed into that clayed image, his image, and then the first person, Adama, became a living human being. Okay? So we have three components. Now, when Jesus came, he said that you cannot worship the Lord, truly worship the Lord, unless you worship in truth and spirit. The Lord is not material. Until the time he became incarnate, he became enfleshed, okay? So he became a human being, human person. He was a Jew. Okay? He was born a Jew. A human being, God himself. And he himself said that you can only truly worship the Lord and worthily worshiping the Lord in the spirit and truth. So we are learning the way of the Roman Catholics to worship the Lord in the spirit, not in any kind, other kind of spirits, but the spirit of Jesus Christ, the spirit of holiness. Okay, now, that is what we have been studying. We're looking at ourselves from the point of view, from God's point of view, from the spiritual, the holy spiritual point of view. Okay? And this is called what I call this in Vietnamese, the study of pneumatology of the spirits. There are so many kinds of spirits. Okay, now, for Catholics, We do not just have a system of beliefs, or a system of theology or philosophy or sociology, you know, all kind of OG, you know, any kind of those studies. We have our own criteria. It is not just the knowledge. If you look at the scripture or you look at God from the intellectual point of view, you will never fathom what God is. You look at Him from the spiritual point of view. Our criteria is God, the person of God. He is supposed to be in us, with us. He's supposed to be with us all the time. He's supposed to be in us. He's the criteria. Now, the question I raised for the people is, what is your source of life? What are the sustenance? What is your sustenance? Where do you get your life from? Okay, from the earthly point of view. Now, we have three sources of life. So first of all, our nourishment came from our mother. Our mother used to be our food when we were in her womb. Everybody used the mother as food. And the father and the mother was they were our food. We were in them. We eat, you know, what they have in them. And then we are born, and then we use food from the outside. Okay, that's our sustenance. But the mother and the food we use, it come to pass. You know, it's just pass away, passing. Until we return to the source of our life, we need to be attached to the Lord God, who is always, has always been, and will ever shall be. And He is in the present now. When we tap into His holy presence, or His holy person, and then we see His holy presence, His glory, His glory, His presence, and we will know His power, His person, the holy person, holy presence, and the tremendous power of God in us. God Himself is our criteria. Now, this is what Paul was telling us. If you follow the way of the human being, you will confront sin. Okay, sin came from four sources. The first source, you know, from the Bible, from Scripture, we said that it came from Satan. Okay, Lucifer, the devil. Okay, because he tempted Eve. So the first source was Satan, and then Eve was the one who disobeyed God. And so we blame Satan, we blame Eve, the woman. But ultimately, Paul, he blamed everything on Adam. Okay, Adam. Because Adam is by nature the earth. Okay, the earth itself. And Adam is a source of sin. And then there is a personal sin. You know, we, each and every one of us, is a source of our sin. We choose to disobey. We choose to turn our back at God, turn away from God, and we turn toward ourselves. We begin to worship ourselves. Now, you understand a lot of people are so attracted to the Eastern mysticism, religions, mystics, religions. It's called navel gazing. You look at your navel, and then you turn toward yourself, and you look at yourself. And that's the way, you know, the source of all. You know, when you turn your back, or you turn away from God, and you turn toward yourself, and you try to become God, become enlightened. And who's going to worship you afterward? Or who are you going to worship? You're going to worship yourself, and people are going to worship you because you are enlightened. Okay? Because we are Asian. We understand what it is when we confront, you know, all those Eastern mysticism. We understand what it is. It's turning, you know, self-centeredness, turning toward ourselves. So you have four sources of sins. Satan, Eve, Adam, and so. But for Paul, for himself, he said, Adam is the beginning. He's the one who opened, you know, the realm of sinfulness. And then we choose our human nature with the inclination of original sin. We choose. If you follow, you look at human being, you look at life from the Adam point of view, you will confront sins and judgment and condemnation and then death. That's it. But now, God came. God became a human being. And you look at him from Christ's point of view, the Anointed One. And you see everything from the point of view of grace. Grace. Adam, you see sins, condemnation, judgment, condemnation, and death. Christ, you see grace. God is grace. Christ is grace. And you're free. Okay? Through him, we know what it means to be justified. We know what it means to be saved. We know what it means to be free. Okay? Through Christ. I'm going to stop there. So I'm going to explain it to the people here.
Tôi giải thích cho một số các bạn ngoại quốc họ hiểu chúng ta đang học cái gì ở đây. Okay. Chúng ta đang học về thần khí. Các anh chị có bao giờ nghe nói đến tiên thiên hay là hậu thiên khí không? Có nghe nói tiên thiên khí, hậu thiên khí chưa? Có nghe nói đến chân khí và hư khí, chánh khí và tà khí, nguyên khí? Có nghe nói chưa? Hôm qua nghe không? Quay lên đài không? Luyện trưởng là biết liền à. Chân khí là gì? Chân khí không phải là tay khí đâu hả? Chân khí. Chân khí là gì? Tôi hỏi chân khí chứ mà tôi hỏi nó là nguyên khí. Khí đó là khí mà có thực á, đem lại sự sống cho mình. Nó trong mình à. Cái khí đó là khí sống. Nguyên khí á, gọi là căn nguyên. Biết căn nguyên là gì không? Căn là gì?
Căn bản.
Căn là căn bản. Căn là gì? Căn tính. Căn là rễ. Nguyên á, là gốc. Căn nguyên là gốc rễ. Rễ gốc. Thì cái nguyên khí á, là cái khí gốc của mình à. Phát xuất từ đâu cái nguyên khí á? Phát xuất từ đầu á. Thì tôi nói với những người bạn Mỹ như thế này, cái anh chị hiểu như thế này. Cái thức ăn của mình, cái hương thực đầu tiên của mình là mẹ mình. Người nào cũng lấy mẹ mình làm thức ăn hết đó. Trong bụng á, ai nuôi mình đâu có mở miệng ra để mình ăn thịt hay là ăn cá, ăn cơm, ăn canh, ăn gì đó. Thì mẹ là lương thực nuôi cho con sống trong bụng à. Cái thức ăn đó là mẹ đó. Nó gọi là nguyên khí. Gọi là khí tiên thiên. Tiên thiên là trước khi sinh ra đời đó. Hậu thiên là khi sinh ra đời xong thì vẫn tiếp tục lệ thuộc vào người mẹ và người cha để sống, nhưng mà vẫn phải ăn thức ăn ở ngoài à. Thì chúng ta có hai cái lương thực. Chúng ta nguồn lương thực thứ nhất là người mẹ, nhưng mà bây giờ hết rồi, lớn rồi thì phải ăn thức ăn ở ngoài, là hậu thiên. Hai cái nguồn đó, hai nguồn lương thực của chúng ta đó cũng đưa đến cái chết, bởi vì mẹ mình cũng chết và thức ăn nó cũng qua đi. Có một cái nguồn thức ăn khác để cho chúng ta được sống, cái nguồn thức ăn đó là thần khí thánh của Thiên Chúa. Thì khi mà anh chị em ở đây là chúng tôi nói cho anh chị em hiểu một cái nhìn của người Á Châu, người Á Đông chứ không phải là người Tây Phương, người Âu Châu không hiểu được. Trong cơ thể của mình có cái chân khí là cái khí thật, cái khí đó làm cho mình sống. Có những cái loại khí mà anh chị em ăn vào anh chị em sẽ mang bệnh, anh chị em nuốt vào anh chị em lãnh vào lấy vào đó trong mình sẽ bệnh. Ví dụ như những cái loại khí như là những khí độc, ăn những cái thức ăn gọi là ăn junk food, những cái ví dụ cái soft drink, những cái đó nó không phải là chân khí. Ăn vào uống vào anh chị em tự đầu độc mình. Nước á là chân khí, là cái thức ăn thực á. Những quả trái cây hay là rau cải đó, cái đó thật. Còn những cái loại soda này nọ đó anh chị em ăn vào anh chị em mới tự đầu độc mình. Thì khi mà mình trong người của mình đó có cái chân khí, cái nguyên khí là phát xuất từ cha mẹ và từ Thiên Chúa ban cho, còn trong mình thì có cái chân khí đó, và chân khí đó phải được nuôi dưỡng. Và khi được nuôi dưỡng, có một cái loại khí nuôi dưỡng mình đó, mình gọi là dinh khí. Dinh khí là sao? Dinh dưỡng đó, cái khí đó dinh dưỡng. Đây không phải là cái lối nhìn của anh chị em theo vật chất đâu, đây là theo khí, theo khí học. Thì ở trong mình nó nuôi dưỡng mình. Bây giờ anh chị em ăn thức ăn mà nó ích lợi cho mình thì cái cơ thể, cái sự sống, sức khỏe của mình được dinh dưỡng, được nuôi dưỡng. Rồi từ cái khí dinh dưỡng đó đó, nó mới tỏa ra, nó bao bọc hết toàn thân của mình. Nó gọi là vệ khí, là bảo vệ đó, cái cơ thể của mình. Mà người Việt Nam mình khi mà đi ra ngoài trời, nhất là trời trở gió rồi đó, đến mùa thu này nè, ở trong đây thì nóng, ra ngoài thì gió lạnh, ra ngoài một cái mà không có đủ sức thì chuyện gì xảy ra? Người ta gọi là trúng gió, thấy không? Trúng gió, trúng tà, trúng gió đó, gọi là tà khí. Những cái gì mà không có, nó không nó thuộc về mình, nó không ích lợi cho mình, nó hại cho mình, gọi là tà khí. Tà khí không có nghĩa là ma quỷ đâu. Tà khí là những gì độc á, nó không phải là mình, mà mình đang yếu, mình không đủ chân khí, thấy không? Mình không đủ cái vệ khí để bảo vệ cái làn da của mình đó. Nó có những cái nơi để mà bảo vệ toàn thân. Thì anh chị em mang bệnh, mình nói là trúng gió, là trúng khí đó, cái tà khí đó, rồi mình phải đi cạo gió là chỗ đó. Nói sơ sơ cho anh chị em biết về khí. Và những cái khí này á, là khí hậu thiên, tức là nó phải chết. Khí tiên thiên cũng phải chết, hậu thiên cũng phải chết. Cái khí của cha mẹ để cho mình á, cũng qua đi. Khí mình tích tụ, mình lãnh vào trong thân của mình qua thức ăn, nước uống cũng qua đi. Nhưng mà có một cái loại khí mà không bao giờ qua đi, là khí đó không có phải là một cái vật chất mà thôi, mà anh chị em có thể biết được, cảm được, nghiệm được. Không phải là như cái năng lượng như là xăng hay dầu hay là nến sáp á, sáp nến á, không phải là như vậy. Mà cái khí này á, lại là đấng tối cao. Ngài là đấng tối cao, Ngài là đấng tác tạo vạn vật vũ trụ. Mình dùng cái sức sống của mẹ mình lương thực của mình, nhưng mà mẹ mình cũng qua đi. Rồi mình dùng lương thực ở ngoài cũng qua đi, nhưng mà chúng ta được Chúa cho chúng ta hưởng dùng chính Ngài, Đức Chúa Thánh Thần. Tại sao mà có cái thánh lễ Misa, thánh lễ mà chúng ta rước Chúa vào lòng, đó là như vậy. Rước Chúa, Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta, là thần khí của Ngài hiện diện với chúng ta. Làm sao biết được đó là Chúa Giêsu? Không có gì khó hết đó. Thì chúng tôi phân biệt cho anh chị em để anh chị em hiểu như thế này. Hôm thứ hai chúng tôi có nói với anh chị em rồi, tôi lặp lại những gì chúng ta đã học hôm thứ hai. Con người bắt đầu như thế này, khởi điểm là mình là hư vô, rồi cha mẹ thương nhau và có mình, nhưng mà Chúa cho mình có hồn. Mình từ không rồi mình thành có, do cha mẹ và Thiên Chúa, ý định của Thiên Chúa cho mình có trong thế gian này. Nhưng mà khi chúng ta vào đời này là vào cõi chết, hư vô, vào trong cõi chết. Chúng ta sống, nhờ sống tạm thôi, một thời gian ngắn rồi chúng ta chết. Nếu mà chúng ta không biết hay là không tìm được cái nguồn sống chân thực đó, thì chúng ta sẽ chết mãi mãi. Chúa có, tự có, hoàn toàn có hoàn toàn, tự hữu và toàn hữu. Ngài nhập thể, Ngài vào, Ngài nhập vào trong cõi chết của con người. Rồi Ngài đối diện với cái chết, rồi Ngài dùng cái chết, Ngài biến đổi cái chết thành cái phương tiện, thành cái bàn đạp, thành bước thềm. Ngài bước sang một bước để Ngài kéo, Ngài lôi kéo con người đi vào cõi sống với Ngài. Cái lối nhìn của Adam á, là lối nhìn từ hư vô đi vào sự sống tạm bợ, rồi đi vào cõi chết. Nhìn cái nhìn của Adam á, anh chị em nhìn vào mình hay là nhìn vào nhau thì anh chị em sẽ thấy cái gì? Thứ nhất là anh chị em sẽ thấy tội, kế đến anh chị em sẽ thấy phán xét, rồi anh chị em sẽ thấy kết án, anh chị em sẽ thấy kết tội, kết tội rồi kết án, rồi kết án chết. Tội, kết tội, kết án rồi chết. Nếu mà anh chị em nhìn mình, nhìn nhau qua cái nhìn của Adam là như vậy, anh chị em đọc ông Thánh Phaolô phải hiểu. Ông Thánh Phaolô dẫn chúng ta vào trong cái nhìn của Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em nhìn con người qua cái nhìn của cái lăng kính của Chúa Giêsu Kitô, của dầu thánh thần khí phục sinh đó, thì chúng ta sẽ nhìn mình qua Chúa Giêsu Kitô là dầu thánh, thì tội được cái dầu đó xóa đi, tẩy đi. Và tẩy đi thì cái dầu thánh thần khí đó đổ trên mình được thánh hóa, và chúng ta được cái thánh sủng đó. Tức là nhìn qua Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta sẽ được giải án tuyên công. Đọc lại cái chữ giải án tuyên công đó. Giải là gì? Giải án là giải đi cái án tử hình. Tuyên là tuyên bố công chính, coi như là người công chính. Qua cái nhìn, qua lăng kính của thánh của Chúa Giêsu Kitô đó, Chúa Giêsu Kitô là dầu thánh, thanh tẩy, xóa đi tội. Chúng ta được cái ân sủng của Thiên Chúa. Để chúng ta đọc đi đọc lại thấy ông Thánh Phaolô nói như vậy, điểm rất là đơn sơ. Luật xen vào để sa ngã gia tăng, song đâu tội gia tăng thì ân sủng, thấy không? Cassia, Catis, ân sủng siêu bội. Nó hầu cũng như tội người trị bằng sự chết, thì tội thì đưa sự chết. Sự chết hiển nhiên là có cái kết án, và sự chết đó đưa chúng ta đến cái án phạt đời đời. Nhưng mà trong Đức Kitô thì chúng ta được ơn, và ơn người trị nhờ sự công chính đến sự sống đời đời, công chính đến sự sống đời đời. Chúa Kitô ân sủng, công chính hóa hay là giải án tuyên công sự sống đời đời trong Chúa Giêsu Kitô là như vậy. Thì khi mà anh chị em chúng ta đọc đến đây, chúng ta phải hiểu đây là tin mừng, gọi là thánh thư tin mừng ở cái chỗ đó. Mình không phải là có cái tiêu chuẩn như hôm thứ hai chúng tôi nói, có một cái tiêu chuẩn là tiêu chuẩn của tư tưởng, lý trí hay trí thức đâu. Anh chị em sẽ không thể nào hiểu được, chưa nói là hiểu thấu, hiểu được lời của Chúa nếu chúng ta không nhìn qua cái lăng kính của thần khí thánh. Qua lăng kính của thần khí thánh là dầu thánh Chúa Giêsu Kitô. Kitô có nghĩa là dầu thánh, là người được sức dầu đó. Thì bây giờ khi mà anh chị em đến đây đó, anh chị em lắng nghe, tôi biết là một số người rất là hoang mang, không biết cha nói cái gì đây, nói trên trời dưới đất hay là đâu đó, nói cái gì không hiểu. Anh chị em phải trở lại để nhìn vào trong chính bản thân mình, nhìn vào cái thực tại, phải thật với mình và thực tại trong mình đó. Mình biết mình đã chết, mình đang chết, mình sẽ chết. Mình đã có một cái ngày chết đã được định sẵn cho mình rồi. Cái giờ đó, cái chỗ đó, cái lúc đó mình không có cần phải lo mình sẽ chết. Không cần phải lo, bởi vì chắc chắn mình phải chết thôi. Do đó không có cần phải cầu chết hay là ước mong được chết, chết ngay bây giờ không cần thiết. Chắc chắn rồi, Chúa đã định cái ngày đó, giờ đó, chỗ đó đó. Cái lúc đó có bao nhiêu người ở đó hay là không có ai ở đó đó, biết chắc chắn rồi. Mình biết mình trong cái cõi đó đó. Và bắt đầu từ cái cõi đó thì chúng ta sẽ nhìn cái chết với cái gì? Với cái nhìn của dầu thánh thần khí Chúa, tức là Chúa Giêsu Kitô đó. Thì chúng ta sẽ thấy khác, cái chết đó là cõi sống. Nếu mà anh chị em nhìn cái chết đó trong cái nhìn của Adam, tức là nhìn của con người đó, của đất đó, thì anh chị em thất vọng, chán nản, buồn phiền. Lúc nào cũng vậy lúc nào cũng vậy. Còn khi mà chúng ta nhìn tất cả mọi sự qua lăng kính của Chúa Giêsu Kitô, của Đức Kitô đó, thì anh chị em sẽ thấy tất cả mọi sự đều sáng lạng, sáng láng. Bởi vì trong Chúa là như vậy. Thì chúng tôi nói với anh chị em về ba cái nguồn sống mình. Đến cái tuổi anh chị em nhớ anh trở lại, từ khi mà còn trong lòng mẹ, lọt lòng mẹ cho đến khoảng chừng 20 hay là có thể là 14, 15, ở Việt Nam 14, 15 hay 10, chúng tôi 13, 13, 14 đã phải tự lập rồi. Có người ở quanh đây đến 18, 20, 21 thì mới ra khỏi nhà, hay là 26, 30, tam thập nhi lập ra khỏi nhà. Cứ kể là từ khi mà được thọ sinh cho đến 20 tuổi đi, trong cái tuổi 20, kỷ 20 đó, thập niên 20 đó, thì chúng ta nhờ cha mẹ, ông bà, gia đình, sống nhờ gia đình. Từ 20 hay là 30 đến 30 đến 50 đến 60 đó, chúng ta lấy cái sức của mình, chúng ta tìm ăn, chúng ta tìm sống. Nhưng mà đến cái lúc đó thì chúng ta quay quay lại, cha mẹ không còn nữa, con cái nó lớn lên rồi, mình cũng không còn sức để mình làm việc. Đến 60 nếu mà không có Chúa đó, thì anh chị em sẽ thấy âu sầu ủ rũ và cứ hoài cổ, nhớ về quá khứ mà thôi. Đúng lý ra chúng ta phải trở lại cái tuổi từ 0 tuổi ha, trong là già mẹ cho đến 20 đó, thì lệ thuộc vào gia đình. Cái tuổi 20, 30 cho đến 60 đó, anh chị em có thể tự lực. Nhưng mà càng tự lực bao nhiêu thì càng thấy mình không có tự lực nổi, mà phải tìm cái nguồn sống khác. Chúng ta lệ thuộc, tìm vợ, tìm chồng để nương tựa lẫn nhau, để có sự sống đó. Nhưng mà cuối cùng một thời gian sống 20 năm, 30 năm với nhau, nhìn qua nhìn lại, ông cũng tiều tụy thì bà cũng héo úa rồi, thì không có lệ thuộc vào nhau được nữa, phải tìm chỗ khác, nguồn sống chỗ khác. Chỗ đó là chỗ nào? Sự sống đời đời là Chúa Kitô, là dầu thánh. Mà người nào không biết Chúa Kitô thật là hối tiếc, thật là uổng, uổng cho cuộc đời của anh chị em. Anh chị em thắp nhập vào Chúa Giêsu Kitô, thắp nhập vào trong thần khí của Ngài đó, thì chúng ta được sống. Thì bây giờ đó, đây là chúng tôi nói để anh chị em hiểu, chưa có phải là anh chị em đón nhận được đâu. Anh chị em muốn đón nhận thì anh chị em phải có cái tấm lòng mở rộng và phải tha thiết thân thưa cùng Chúa, lạy Chúa. Con biết Chúa ở trong con mà con không ý thức Chúa ở trong con. Con biết bởi vì giáo lý dạy, giáo hội dạy rất là nhiều, nhiều lần lắm mà Chúa ở cùng anh chị em, rồi Chúa ở cùng chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế, Chúa ở trong thánh thể, Chúa ở trong cộng đoàn. Con biết đó, con nghe đó, nhưng mà con chưa có sống như là Chúa sống trong con. Đến khi anh chị em á, sống như trong mình á, hai mà một, một mà hai, chúng tôi biết rõ là có Đức Chúa Thánh Thần trong mình. Tại sao như thế này? Tôi với anh chị em chia sẻ cùng một bản tính, đó là bản tính nhân loại ha, cùng một cái thể chất, cái bản chất á, thể chất á là xương thịt máu. Mình cùng một cái bản tính là bản tính nhân loại, một bản chất á là xương thịt máu. Mình giống nhau á là mình có cái trí khôn, nhưng mà không ai giống ai cái chỗ này, là người nào cũng có cái bản ngã của mình. Ông bà mặc dầu lớn tuổi cao niên nhưng mà có cái bản ngã, thấy một đứa con nít đó, nó 2-3 tuổi nó cũng có cái bản ngã, cái tôi của nó, cái đó không có ai có thay thế cho mình được. Trước mình không có ai, sau mình không có ai, cái bản ngã tức là cái tôi đó, cái tôi đó đó, ai cũng ngang hàng với nhau. Một cái người thật là nghèo, thật là hèn, nhưng mà cũng có cái bản ngã đó. Bình đẳng là cái chỗ đó, Chúa cho tất cả mọi người có cái bản ngã đó. Cái chỗ đó, cái bản ngã đó là cái tôi của mình đó, mình sẽ sử dụng. Anh chị em nghe thì ai, cái gì nghe, cái gì đang nghe lời Chúa, thưa cái tôi nghe à. Cái gì có người tới đó chúng tôi buồn sầu ủ rũ phiền muộn, nhà cao cửa rộng, chồng thì làm tiền rất là nhiều, hằng ngày thì đi đi club để mà chạy bộ, rồi rèn luyện cho cơ thể khỏe mạnh, rồi đi shopping, tất cả mọi sự đều đầy đủ sung túc hết đó, nhưng mà lại ưu phiền trầm cảm, depressed. Tại sao vậy? Có hết tất cả mọi sự mà lại như vậy. Tại sao vậy? Vì không có hiểu mình. Cái bản ngã đó, ai buồn, ai tức, ai sợ, ai giận, ai đau, ai khổ, tôi chứ ai. Cái tôi là chủ đó, cái tôi trong đó đó. Mà khi cái tôi của anh chị em á, mà thấy những cái hoàn cảnh là nghịch cảnh chung quanh mình, mà mình không có Chúa, mình không có cái nguồn sống của mình, cái lương thực của mình á, là Chúa, thì anh chị em sẽ bị cái hoàn cảnh đó lôi kéo và lôi cuốn mình đi suốt. Mình chết theo cái hoàn cảnh đó. Và tôi thấy á, trên cái gương mặt, nét mặt của anh chị em có những người như vậy, để cho sự buồn phiền âu sầu làm chủ mình, lôi kéo mình đi. Ta thấy rõ. Tại vì mình lấy cái tôi đó, mình dùng cái tôi, mình chọn lựa cái bản ngã, mình chọn thắp nhập vào Chúa, để Chúa làm chủ. Làm sao biết được? Giống như bây giờ đó, anh chị em, tôi nói chuyện với anh chị em thì tôi biết mỗi người là một cá nhân, một cá nhân. Thì khi mà gặp Đức Chúa Thánh Thần cũng vậy đó, thần khí của Chúa Giêsu Kitô cũng vậy đó. Ngài là một cá nhân, Ngài là đấng tối cao mà là một cá nhân. Do đó thấy khác lắm, giống như người vợ khác người chồng, người chồng khác người vợ. Rõ đây là cá nhân. Con cái mỗi đứa sinh ra, đứa nào nó cũng là một cá nhân hết á. Thì gặp Đức Chúa Thánh Thần cũng vậy. Và chúng ta sống trong mình, Chúa sống trong mình, mình sống trong Chúa cũng vậy đó. Thấy mặc dầu tuy là hai như là một, nhưng là một. Và mỗi lần có vấn đề gì thì Ngài có mặt ở đó. Và khi mà thấy sự hiện thân của Ngài thì biết là Ngài hiện diện. Và biết Ngài hiện diện thì có hiện năng. À, hiện thân, hiện diện, hiện năng. Hiện thân, hiện diện, hiện năng. Khi mà biết anh chị em mới đi tìm cái là vinh quang của Chúa, là hiện diện của Chúa đó, chưa đủ đâu. Phải hiện thân của Ngài, phải gặp cá nhân của Ngài, cá nhân của Đức Chúa Thánh Thần đó, thì anh chị em sẽ thấy sự hiện diện vinh quang của Ngài. Mà vinh quang của Ngài là quyền năng của Ngài. Thì vinh quang của Ngài là dầu thánh, phá tan hết tất cả mọi bệnh tật, mọi ưu phiền, mọi sợ hãi, nộ khí, hay là hải khí hay là dục khí. Khi mà có ngài đó, anh chị em không sợ gì hết. Cho dẫu thân thể đau khổ, đau đau trong lòng mà thân thì đau nhất, anh chị em có ngài, có sự hiện diện của ngài, vinh quang của ngài và quyền năng của ngài, anh chị em không sợ gì cả. Đây không có phải là nói để anh chị em có một cái gì đó, một cái ơn lành ơn lạ xuống trên chúng ta. Chúng ta cái chuyện đó chắc chắn có, cái ơn lành ơn lạ hay là cái đặc sủng nó có luôn luôn, cho đến khi nào mà chúng ta đi vào trong cái cội rễ căn nguyên, tức là cái gốc rễ đó, đó là cái sự hiện thân của Chúa Thánh Thần trong mình, ở với ngài rồi thấy ngài luôn luôn hiện diện với mình, lúc nào cũng đối thoại với ngài, thì tất cả mọi sự sẽ êm xuôi như thế thôi. Ông Thánh Phaolô đưa chúng ta vào trong cái cõi sống là chỗ đó, đưa từ thế giới của Adam vào thế giới của Chúa Kitô. Adam, Chúa Kitô. Adam là tội, là kết án và chết. Chúa Giêsu Kitô là ân sủng, là dầu thánh và là sự sống đời đời, là công chính hóa và sự sống đời đời là như vậy.
Chúa hững hờ, Chúa đang giang tay trong chờ, đôi mắt vương lệ mờ, nhưng con vẫn làm ngơ. Và khi tình yêu con tan vỡ, tiền yêu con sầu khổ, chạy đến Chúa nương nhờ, Chúa vẫn đôi tay trong chờ, đôi mắt vương lệ mờ, chiều mến mong con từng giờ. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế hơn cả tình Chúa.
Thánh thư tin mừng đoạn 5 câu 26. Câu 20 và 21. Luật đã xen vào để sa ngã gia tăng, song ở đâu tội càng gia tăng thì ơn đã siêu bội, ngõ hầu cũng như tội đã ngự trị bằng sự chết thì ơn ân sủng cũng ngự trị nhờ sự công chính cho đến sự sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Giả như trên đường về sau khi nghe giảng cầu nguyện dự lễ, anh chị em về rất là vui mừng trong ngày lễ kính Đức Tổng lãnh Thiên thần Mikae, và bước ra khỏi khuôn viên của tu viện Đức Mẹ Cô Giúp, bước ra khỏi sân của đền thánh Đức Mẹ đây, thì anh chị em đang vui vẻ đó, bỗng dưng có một người nào đó, có thể là đen hay là mễ, chạy ra và chĩa súng vào đầu và bảo: đưa hết tiền cho tôi. Anh chị em phản ứng như thế nào? Phản ứng làm sao? Hả? Làm sao? Phản ứng làm sao? Đưa hết tiền phải không? Báo cảnh sát hả?
Giận.
Lúc đó nó chĩa súng như là bóc phone, cell phone lên: cảnh sát tới đây nè, nó đang chĩa súng tôi nè. Được không? Có lý không? Kịp không? Bây giờ đưa tiền có nghĩa là những người lên đây lúc nào cũng thủ có tiền sẵn trong túi, phải không? Để đó, bây giờ như thế là nó biết hết rồi. Có người cũng bị giật rồi đó chứ không phải chưa đâu. Bây giờ giả như các anh chị lên đây, các anh chị đi ra ngoài mà không có đem đồng xu nào hết á, giả như bây giờ mình quên cái ví, cái bóp hay là cái túi tiền của mình á, lên đây có lòng tự nhiên thấy Chúa thương mình, lòng mình nó rộng ra, bao nhiêu đổ xuống hết cho Đức Mẹ rồi, ra không còn đồng xu nào, nó chĩa xuống đưa tiền cho tôi thì nói sao? Hả? Nó hết tiền nó không tin, nó đi lễ nhà thờ mà không có tiền được. Nó không tin thì nó làm sao? Bây giờ nó làm sao đây? Sao ạ? Không chịu nghe. Giả như anh chị em á, đi lên đây hiển nhiên phải thủ sẵn tiền, rồi đến đây nghe giảng hay là thấy thương Đức Mẹ quá, rồi bao nhiêu tiền bỏ hết trong thùng Đức Mẹ, bước ra khỏi nhà thờ thì gặp mấy cái người đó, họ tới họ chĩa súng vào đầu, đưa tiền hết cho tôi, thì trả lời sao? Vô thùng Đức Mẹ đòi lại. Lúc đó nhà thờ đóng cửa, cổng đóng rồi, cửa cũng đóng rồi, các cha đi ngủ hết rồi thì sao đây? Hả? Bây giờ làm sao đây? Hả? Có thể là chắc người mình chưa có được có những cái khóa gọi là khóa tự vệ, dạy để tự vệ, nhớ không? Chúng ta đã nói về khóa tự vệ, dạy cho con cái. Việc đầu tiên cho nó là gì? Tập té, phải không? Tập té mà, tập ngã đó. Nhưng mà cái khóa tự vệ về trong cái cơ thể là tập ngã trước. Còn cái khóa tự vệ về lời nói nữa, trong ngành tâm lý hay xã hội là ngành truyền thông đó, người ta dạy lúc đó đó thì làm cho cái người tấn công mình, thủ phạm, chưa thủ phạm đâu, nhìn cái súng của họ đó và nói rằng: cái súng này là loại gì vậy anh? Anh cho tôi biết cái tên súng là súng gì? Súng lục là súng AK hay là súng M18, súng gì vậy? Anh cho tôi mua cái súng đó đi. Có những người dạy như vậy đó, cách thức đó là dạy để cho người ta thấy người ta nhẹ bớt, người ta vơi bớt, đó là dùng tâm lý. Còn không thì có người dạy như thế này, đây là cái trong cái khoa, trong cái ngành tự vệ, họ dùng lời để họ giải hóa, rồi nói: tôi thấy hôm nay trời cũng tốt đó ha, gió mát, trời quang mây tạnh, trời quang sáng, là tôi thui trời quang mây tạnh, mà anh biết á, là tôi đang mặc quần võ công nè, quân phu nè, anh lãng hoạn á là coi chừng đó ha. Nhưng mà đó là cái lối của tâm lý, lối của người ta giải quyết như vậy. Cái lối của những người thực sự có Chúa là giải quyết như thế này. Cũng cặp vợ chồng nó đi đến nhà thờ dự lễ, hay là trên đường đi đến nhà thờ dự lễ, thì bị người ta chặn đường, móc súng ra chĩa vào đầu: đưa tiền cho tôi. Thì cái người chồng mới nói với cái tên cướp đó: thật sự tôi không có tiền. Nói thật lòng đó, tôi không có tiền, nhưng mà tôi xin anh, tôi muốn giúp anh, bởi vì tôi thấy anh đang nghèo túng đó, cho nên anh mới đi xin tiền như thế này. Thì mời anh mời anh đến nhà thờ, rồi tôi sẽ xin những người khác giúp cho anh. Mời cái người đó đến nhà thờ, rồi tôi sẽ giúp cho, tận tình tận tâm giúp cho. Cái cách này là cái cách mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta, người ta vả má này thì chìa má kia, là như thế. Có nhiều khi mình tự vệ nói là tôi không có bạo động, tôi không phản đối, tôi không chống cự lại, tôi cho hết, mình cũng mất hết. Cái lối của Chúa khác á, người Chúa là bước thêm một bước nữa để giúp cho người đó, bởi vì người ta có nhu cầu, người ta mới đi ăn cướp ăn trộm chứ. Anh cần cái đó tôi sẽ giúp cho, tôi sẽ đưa tiền cho anh tin tôi đi. Tôi không biết các anh chị có bao giờ dám làm như vậy hay là có làm chưa. Lối đó là lối được cả hai lợi, về mặt mình và mặt của người nữa, về mặt tinh thần lẫn vật chất cả hai. Cái lối đó phải là những con người, phải do những con người có Chúa mới thấy ra được, mới hồi ra được. Nói như vậy đó, đây là bày ra cho anh chị em một cách thức để mà chúng ta phản ứng. Thế thì khi gặp chuyện hữu sự trong gia đình, khi người vợ thấy có một cái người trong nhà của mình đúng lý phải bảo vệ, chở che, đùm bọc, quan tâm tất cả mọi sự, mà người đó trở nên một kẻ vũ phu, thì cái người vợ làm sao? Làm gì? Anh đánh tôi hả? Anh đánh tôi hả? Tôi làm cái gì? Anh đánh tôi thì tôi xách dao ra tôi rước, hay là đánh lại đục nhau thế nào cũng bị ăn đòn hết. Lúc đó làm gì? Cầu nguyện có người thì co ró lại cầu nguyện, rồi gọi lên các cha dòng như thế: cha cầu nguyện cho con, ông chồng con đánh con à. Rồi cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện được cái gì? Làm sao đây? Phải có cái gì để giải quyết chứ. Đây là những cái điều hết sức là thực tế và thực tiễn, những cái vấn đề thực tế và những cái cách thức giải quyết thực tiễn. Nhưng mà phải bắt nguồn từ trong lời của Chúa. Mở lại anh chị em sẽ thấy, anh chị em đọc đoạn 5 câu 20 câu 21 rất là quan trọng. Ở đâu tội lỗi? Tội lỗi đâu càng nhiều thì ân sủng càng siêu bội. Ân sủng càng siêu bội, nơi đâu tội lỗi càng nhiều. Đây là cái vấn đề của chúng ta, vấn đề của những người Công giáo. Không, tôi không nói là những người không Công giáo đâu, ngay cả những người Công giáo cũng vậy đó. Đây không phải là vô được cái nắm, mà thực sự thật là như thế này. Bao nhiêu người lần đầu tiên đến đây, xin giơ tay lên cho tôi biết bao nhiêu người lần đầu tiên đến đây. Đến đây với mục đích gì? Xin ơn phải không? Có xin ơn không? Cũng ơn phải không? Ơn gì? Chữa lành, có ai muốn chữa lành không? Ai muốn chữa lành? Có ai muốn xin có tiền không? Xin trả nợ ha? Mà các anh chị sẵn sàng làm gì cho Chúa để được Chúa cho tiền, Chúa cho việc làm, hay là Chúa cho có tiền để trả nợ, là chữa lành, sẵn sàng làm gì? Điều kiện anh chị, điều kiện không phải Chúa cho, nhưng mà điều kiện các anh chị tự cho mình đó. Anh chị em tự cho mình đó. Có hứa không? Sẵn sàng đến đây hứa hẹn cái gì đó, có không? Không có hứa hẹn gì với Chúa hả? Có hứa hẹn chứ. Xin Chúa giải quyết được vấn đề của ông chồng của con đó, hay là vấn đề con cái của con đó, thì con hứa này thế kia hứa nọ, hay là bây giờ con còn trẻ quá mà ba bốn đứa con như thế này, bệnh thì nan y đây, Chúa thương ơi, Chúa chữa lành cho con để con nuôi con. Đó là cũng điều kiện đó, thấy không? Con còn sống, con khỏe, con nuôi con của con nó còn thơ mà. Vậy con chết sớm thì là ai nuôi cho con của con? Rồi con hứa là cả đời con trọn vẹn như vậy. Chúa có ai hứa như vậy chưa? Có thấy ai hứa không? Các anh chị có cái điều kiện, mình đến với Chúa mình có điều kiện không? Có phải không? Không, chị có ai không? Ai có không? Thế thì cái đó là khi mà các anh chị vì có vấn đề, có khó khăn, có trắc trở đó, thì chạy đến Chúa như thế này. Ngày hôm nay đến với Chúa, đến đỉnh thánh đức mẹ của Chúa ở đây. Còn khi mà chúng ta không hữu sự, chúng ta không có vấn đề gì ở đây thì làm gì? Hả? Nếu không có vấn đề gì, ở nhà chơi hả? Ở nhà nhậu hả? Nhà nhậu chứ không có vấn đề, tới nhà thờ chứ. Nhà thờ khi nào mà cần thì mới tới thôi chứ. Còn khuya mới tới đây mà ngồi nghe, mà nghe mấy tiếng đồng hồ, đọc biết bao nhiêu kinh, rồi hát biết bao nhiêu bài. Đây không phải là chỉ trích đâu, không phải chỉ trích đâu. Có những ai bây giờ cho tôi biết tại sao đi nhà thờ vậy? Tại sao phải đi nhà thờ, hay là nhất là đi lễ Chủ nhật, tại sao phải đi lễ Chủ nhật vậy?
Luật buộc.
Dạ. Mười điều răn Chúa Trời. Bởi vì luật buộc cho nên phải đi, mà không đi thì sao? Không đi thì bị gì? Tội trọng á, có tội trọng á. Rồi tại sao mà các anh chị phải đọc kinh hàng ngày? Có ai đọc kinh hàng ngày không? Ở đây còn đọc kinh hàng ngày không? À, còn kinh hàng ngày. Tại sao đọc kinh hàng ngày chi vậy? Để làm gì? Đọc kinh hàng ngày chi vậy? Cầu nguyện để được gì? Cảm tạ Chúa ha. Sao thấy đạo đức quá ha. Còn phải con đầu tiên là tôi thấy xin nhiều hơn là tạ. Xin trước rồi tạ sau, luôn luôn hứa con sẽ tạ sau. Chúa cho trước đi con tạ sau. Đây là vấn đề của mình đó, người Công giáo chưa ý thức được, chưa hiểu được. Mình giữ đạo, mình thờ phượng Chúa, mình đến nhà thờ, mình cầu nguyện, mình lần chuỗi, làm tất cả, ngay cả cái việc từ thiện nữa, tất cả những cái thứ đó đó thì đều tốt hết. Nhưng mà đến với Chúa với một số hay là một cái mớ điều kiện với Chúa, một là như thế này: chúng ta đến với Chúa là chúng ta giữ luật, nếu mà không giữ luật thì sợ Chúa phạt xuống quan ngục, hay là Chúa phạt Chúa không chúc phúc cho con, con không ngoại tình, con không cờ bạc, con không rượu chè, con ăn chơi trác táng, con không cái đó đó, là để khỏi bị phạt. Và nếu mà con làm á, con giữ những cái luật này đó, thì Chúa sẽ cho con được phúc, Chúa chúc phúc cho con. Cả một cái hệ thống luân lý của nhân loại là như vậy, tất cả những điều tốt chúng ta làm cũng đều được một cái mối lợi nào đó. Đó là tôi làm những điều này, tôi giữ luật, thí dụ tôi ăn chay, tôi cầu nguyện, tôi hành thiện, đó là để được đẹp lòng Chúa. Điều đó đúng, không sai gì cả, nhưng mà những lý do đó vẫn là phụ thuộc. Tôi làm tất cả những việc tốt lành để mà được đẹp lòng Chúa, để mà được gặp gỡ Chúa, để mà được Chúa chúc phúc. Đó là lý do của những người ở ngoài, gọi là ở ngoài nhà đó, chứ không phải là nội gia. Đúng lý ra, cái thưa anh chị em, đúng lý ra đó, mình phải có cái thái độ như thế này. Người Công giáo có thái độ như thế này: không phải là tôi đi tìm Chúa và tôi tìm mọi cách để mà gặp được Chúa, mọi cách tôi phải làm đẹp lòng Chúa, cho Chúa vui lòng đó, để Chúa chúc phúc và Chúa cho tôi gặp Chúa, và Chúa chúc phúc cho tôi trở lại cái cuộc sống hiện thời của tôi ở thế gian này. Tất cả các tôn giáo khác cũng vậy đó, có cả một cái hệ thống luân lý, hệ thống đạo đức, hệ thống tín ngưỡng, tất cả đó cũng là để làm sao tìm gặp Chúa. Và nhiều nhiều lần, nhiều lúc anh chị em đã nghe cách thức để tìm gặp Chúa. Người Công giáo, người trong nhà là như thế này: Chúa đã tìm gặp tôi, gặp từng anh chị. Chúa đã thương tôi, Chúa đã thương anh chị em và tiếp tục đang yêu thương chúng ta. Chúa đã gặp mình rồi, Chúa đã cho mình tất cả mọi sự rồi. Không phải là tìm gặp Chúa, nhưng mà Chúa đã gặp mình. Vì Chúa gặp mình, Chúa đã thương mình trước, và Chúa đang thương mình, do đó mình mới giữ luật. Chứ không phải là tôi giữ luật để được Chúa thương, Chúa chúc phúc, nhưng mà Chúa thương tôi, do đó tôi mới giữ luật, tôi mới làm sao sống xứng đáng với cái cương vị, cái tánh chức là con cái của Chúa. Đó là một sự khác biệt hoàn toàn, một trời một vực với nhiều hệ thống tư tưởng, hệ thống tín ngưỡng. Anh chị em có phân biệt được giữa đạo của Đức Chúa Trời đó, là thiên đạo, đạo trời, với đạo con người. Con người đi tìm Chúa, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, đẹp lòng Thượng Đế đó. Nhưng mà đây khác, Công giáo là mình đã được Chúa gặp mình rồi, Chúa đã tìm mình rồi, Chúa đã chết rồi, để chứng minh rằng Chúa thương và Chúa không bỏ rơi. Cái điều sợ, nhiều người rất là sợ, sợ là bị bỏ rơi, người đời bỏ rơi, người nhà bỏ rơi, Đức Chúa Trời bỏ rơi. Chúa mà bỏ rơi là mình khổ. Và anh chị em thấy có biết bao nhiêu người bởi vì không có biết tình Chúa, không có gặp gỡ được Chúa đó, thì họ làm gì? Họ tìm những loại thần linh, những tà thần, bục thần, những loại gọi là loài Chúa tác tạo nên, các thiên thần đó. Những cái loại thần linh mà chúng ta biết đó là Chúa dựng nên là thiên thần, người ta thờ lại. Và khi Chúa nói với dân Do Thái, các ngươi thờ tà thần, các ngươi bỏ đi, bởi vì các tà thần cũng phải thờ phượng Chúa nữa. Người ta đi tìm hết tà thần này đến tà thần nọ, người ta tìm bùa, tìm ngải để mà tiến thân, là bùa gọi là gì đó, làm cho phát tài hay là gì thần tài đó, bùa để mà cho người ta yêu thương mình. Có thấy có các bà ngay Công giáo cũng đi tìm bùa yêu, bỏ vào xe của mấy người đó, tôi thấy đi giải, kêu tôi đến tôi giải, đưa tôi đốt đủ thứ đó. Bùa làm sao cho người ta thương mình, bùa làm sao cho mình phát tài, đùa bùa đủ thứ loại bùa tà thần cái thứ anh chị em. Mình phải trả một số tiền, cái số vàng nào đó để được cái phúc ở thế gian này. Trong khi đó Chúa cho mình tất cả mọi sự. Cái thái độ của người Công giáo phải là cái thái độ của người đã được thương, và Chúa hứa với cái dấu thập giá đó. Cái dấu này là dấu chỉ chúng ta thấy trên thập tự nữa. Dấu đó là Chúa hứa Chúa không bao giờ bỏ rơi mình nữa đó. Chỉ có một cách thôi, mình bỏ rơi Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rơi. Nếu mà cha thương con, cha đó trong nhà thương các con mà không bỏ rơi các con, thì phương chi là Đức Chúa Trời. Đây là cái sự khác biệt một trời một vực giữa đạo của Đức Chúa Trời, thiên đạo, với con người, cái đạo mà con người tạo nên. Và đây là điều ông Thánh Phaolô, ông Thánh Phaolô muốn dẫn chúng ta vào, bước vào trong cái thế giới. Thế giới này, ông Thánh Phaolô trong những ngày qua chúng ta đã học, chúng ta đã thấy, ông Thánh Phaolô muốn vạch ra cho mọi người thấy, không phải là chỉ người Do Thái, là người Công giáo mà thôi, mà Ngài nói đây là cái luật chung cho toàn thể nhân loại. Cái thực tại là ai cũng phải chết, ai cũng đang chết, và đã sinh vào đời này, sinh vào cái đời này là chúng ta sinh vào cõi chết. Nghiệm đi anh chị em sẽ thấy, sinh vào đời này là sinh vào cõi chết. Bởi vì mình sinh ra là mình chuẩn bị, mình đang chết và đang tiến tới cái chết. Đó là cái thực tại đầu tiên ông Thánh Phaolô muốn cho chúng ta thấy. Và bây giờ ai nấy cũng thấy, toàn thể nhân loại trên quả địa cầu này ai cũng phải chết, cây cỏ cũng chết. Thì cái câu hỏi đặt ra là tại sao, nguyên do gì tôi phải chết? Chúng ta đã học cái đoạn này rồi. Nguyên do đó là tội. Tội tạo nên cái chết. Và ông Thánh Phaolô, chúng tôi ôn lại với anh chị, ông Thánh Phaolô dạy như thế này. Đây là lời của thần khí Chúa dạy cho tội đó. Khi xưa chưa có cái luật thì người ta chưa có biết nó là tội, nhưng người ta vẫn phải chết. Từ thời Adam cho đến thời Môsê, chưa có luật, Môsê thì có 10 điều răn Đức Chúa Trời, từ đó mới có. Thì từ Adam cho đến Môsê người ta vẫn chết, bởi vì người ta vẫn phạm tội, mà người ta chưa biết tội là gì. Người ta có làm đó, người ta khổ, người ta chết đó. Và chưa biết tội cho đến khi có luật. Thì ông Thánh Phaolô đây là cái người mà Chúa soi sáng để mà kiện toàn luật. Và ông xác định như thế này: bộ luật của Cựu Ước như là 10 điều răn Đức Chúa Trời đó, có một cái công dụng, cái chức năng của nó là chức năng tiêu cực. Do đó ông mới nói tội lỗi là càng tội lỗi càng gia tăng vì có luật. Đọc lại cho anh chị em nghe như thế này: luật xen vào để sa ngã gia tăng nha. Cái chữ sa ngã đó, sa ngã đó có nghĩa là phạm vào cái luật. Người ta đi đường ha, người ta có cái đường mà đi cái đường đèo, người ta có chấn ngang xong để mà bảo vệ khỏi rước xuống dưới vực vực sâu á. Mình thay vì mình đi ở trong đường bên trong thì mình đi mình ngã ra đó, mình chết ở chỗ đó đó, sa ngã, vi phạm cái luật đó. Có luật do đó tội mới gia tăng, bởi vì người ta khi mà ra một cái lệnh gì đó, ra một luật nào đó thì người ta tự động á, trong cái bản chất của con người đó, bản tính của người là muốn chống lại cái luật. Như anh chị em có con cái trong gia đình đó, khi mà ra lệnh cho nó đâu có nghe đâu, bảo nó làm còn lâu, phải nói rất là nhiều, nói một lần, 10 lần, 100 lần, tự động mà mình muốn chống lại những gì người ta truyền cho mình. Mình chống lại những sự đàn áp, mà anh chị em thấy ở Việt Nam là như vậy đó. Cái gì mà người ta đàn áp mình, người ta áp lực mình mà không chịu, luật cũng vậy, nó đàn áp. Và càng có luật bao nhiêu thì càng sa ngã bấy nhiêu. Và vì vậy ông Thánh Phaolô nói rằng cái luật đó là cái nguyên do khiến cho tội tăng thêm. Nhưng mà luật không tạo nên tội, luật không tạo nên tội, nhưng mà luật làm cho tội tăng thêm. Nhưng mà luật có cái chỗ của luật để chỉ cho con người biết cái chỗ nào đó, cái nơi nào đó là cái nơi mà chúng ta sa vào thì chúng ta phải chết, chúng ta phải khổ. Những anh chị em lần đầu tiên đến đây thì không biết, có thể là không theo dõi kịp. Chúng tôi giảng trên một năm rồi, trên một năm Thánh Thư Tin Mừng, thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Thì anh chị em chúng ta trước tiên ý thức rằng mình có một thời gian mình không có theo dõi, nên theo dõi từ đầu. Thì bây giờ tôi nói về luật cho anh chị em, để anh chị em hiểu có bao nhiêu loại luật vậy, bao nhiêu luật phát xuất từ đâu, bao nhiêu nguồn luật. Có luật, lần trước tôi có nói luật thiên nhiên, luật tự nhiên, luật siêu nhiên là thiên liêng đó, siêu nhiên, và luật nhân tạo ha. Luật thiên nhiên là anh chị em thấy cái luật của vật lý, sinh vật học. Thiên nhiên á, luật của nguyên tử, luật của vũ trụ, ví dụ là luật hấp dẫn của quả địa cầu, thiên nhiên, luật đó thiên nhiên đó. Cái mùa, bốn mùa hay là mùa xuân hạ thu đông á, luật thiên nhiên như vậy. trong ánh sáng nó có cái tốc độ đó, là chỉ có tốc độ đó, nó không có chạy lên hơn được nữa. 186.000 mile một giây mà, phải không? Hay là 300.000 km đó, một giây. Cái luật đó là thiên nhiên rồi, cố định như vậy rồi. Cái luật tự nhiên á, cái luật thiên nhiên thì á, áp đặt lên mình, mình đi ngược lại luật tự nhiên thì mình khổ thôi. Cái luật tự nhiên á, không có phải là anh chị em hiểu là luật thiên nhiên đâu. Tự nhiên phải phân biệt cái chữ tự nhiên này là chữ của thần học và chữ của thánh kinh. Luật tự nhiên này là cái luật sẵn có Chúa đặt trong lương tâm của mình. Cái luật tự nhiên là cái luật mà là người đó, mình có lương tri biết ha, lương tri mình biết cái gì đúng cái gì sai, lành dữ tốt xấu thiện ác phải trái. Cái luật tự nhiên á như thế này, khi mà một đứa bé nó đói, đưa cho cái tấm bánh, nó cầm đó, nó sẽ suy nghĩ. Cũng một con chó nó đói, đưa cái miếng bánh đó, nó không suy nghĩ, nó tạp liền, nó ăn. Đứa bé nó cầm miếng bánh đó, nó đói, nó suy nghĩ. Mẹ con đau, đang đói và đang đau, con về con bẻ cho mẹ, con dâng cho mẹ. Luật đó là tự nhiên, trong lòng con người có. Cái luật mà anh chị em khi phạm cái tội, tự nhiên cái lương tâm nó ấy nấy, nó cắn rứt, nó rây rứt ấy. Đó là tự nhiên. Cái luật mà tự nhiên mình nói một cái lời nào đó làm cho bố già hay là cho mẹ già phải khổ, phải buồn, lòng mình ấy nấy ấy, tự nhiên. Nó không phải là vật lý nữa, nó tự nhiên, nó trong cái tâm của mình, trong cái lương tâm của mình, tự nhiên. Luật siêu nhiên thì anh chị em biết đây là luật của thánh kinh, luật mà chúng ta thấy Chúa đặt ra cho chúng ta, luật của thánh kinh. Những cái luật mà chúng tôi đã nêu lên cho anh chị em, những cái luật hiện hữu đó, cái luật để mà được tồn tại đó, những ai đọc thánh kinh, học thánh kinh với chúng tôi trong những năm qua thì biết siêu nhiên. Cái luật nhân tạo là luật gì? Luật nhân tạo là cái luật đi đường đó, giao thông đó, luật nhân tạo. Cái luật nhân tạo là luật mà người ta cho phép đồng phái lương ái, theo những người đồng phái lương ái, đồng tính lương ái cưới nhau là nhân tạo đó. Hay là cho người ta giết thai nhi, chặt đầu chặt cổ thai nhi, bầm ra từng hàng ngàn mảnh đó, để quăng sọt rác đó. Luật đó nhân tạo đó. Có những cái luật nhân tạo tích cực và những cái luật nhân tạo hại người nhé. Luật nhân tạo ví dụ như cho phép bắn súng đó, luật nhân tạo đó. Hay là những cái luật cũng tốt thôi, bảo vệ môi sinh là luật nhân tạo đó. Thì những cái luật đó, cái nữa anh chị em, càng nhiều luật, càng áp đặt nhiều luật nhiều á, thì chúng ta càng vấp ngã nhiều thôi. Mà đâu có phải mình biết hết về luật. Mình sang Hoa Kỳ này, mình đâu có, đầu tiên các anh chị đâu có biết luật giao thông đâu. Ra lái xe thì phải đi học chứ. Mà mình á, mình không biết luật mình lái xe thì mình cũng bị khổ, mình sẽ gây tai nạn thôi. Điều của ông Thánh Phaolô nói đó là nói về luật. Trong ngày hôm nay chúng ta đọc cái đoạn đó, chúng ta đọc đi đọc lại, chúng ta thấy rõ luật làm cho tội gia tăng thêm, bởi vì con người không thể nào không sa phạm hay là vi phạm luật là như vậy. Thì bởi vì tội nhá, tội đưa đến cái chết, mà bây giờ đó luật có đó thì tội tăng gia thêm, mà tội càng tăng gia thêm á, chỗ đâu mà tội càng nhiều thì ân sủng siêu bội là như thế này. Khi con người đến với Chúa Giêsu Kitô thì ở trong Chúa Giêsu Kitô, ở trong Chúa đó, thì con người thấy rõ được tất cả những cái gì mà mình từ xưa đến nay mình không thể làm được, mình không có sức làm, thì nhờ cái quyền năng của thần khí thánh Chúa trong mình, chính Chúa Giêsu Kitô, Ngài giải hóa hết tất cả những cái luật của cựu ước. Không phải mình bỏ đi, mình không làm được, nhưng mà với quyền năng của Chúa, bởi vì mình biết rõ, không phải là mình xác tín bằng cái ý chí của mình hay là trong cái lý trí mình hiểu rõ, nhưng mà mình cảm thức được, mình nghiệm thấy được Chúa ở trong mình, và Chúa không bao giờ bỏ. Và cái dấu ấn đó, Chúa đặt cọc đó là thánh giá Chúa. Với cái quyền năng và cái thực tại sự hiện diện của Chúa trong mình đó, thì tất cả những cái thứ khác, những cái luật mà chúng ta cho rằng khó mà bỏ, vượt qua được hết. Anh James đến đây, anh James muốn cái gì? Xét lại xem anh James cần cái gì, anh James theo đuổi cái gì. Thật ra như ông Thánh Agostino nói rằng, con đi tìm Chúa, mà thật sự Chúa đi tìm con. Và Chúa đã gặp gỡ con, Chúa ở trong con biết bao nhiêu năm tháng nay mà con không chịu gặp Chúa. Không phải là Chúa không muốn gặp con, mà con không chịu gặp gỡ Chúa, con không chịu đầu phục Chúa. Vấn đề của chúng ta, vấn đề của tôi và anh chị em á, là mình chưa có dấn thân, dấn mình cho Chúa 100%. Tại sao Chúa đưa ra một cái luật kỳ cục? Nhiều người thấy kỳ cục. Tại sao mà một vợ một chồng thôi? Tại sao mà đàn ông với đàn bà thôi, chứ không phải đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà? Tại sao vậy? Tại sao mà không có thể nào mà vợ chồng chưa cưới nhau, hai người trai gái không có thể ăn ở nhau trước khi cưới? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Có cái lý của nó, và đó là chân lý của Chúa. Khi mà anh chị em đến với Chúa thì phải dấn mình 100%, dấn thân 100%. Về mặt xã hội, về mặt tinh thần, về mặt thể chất, về mọi mặt, tâm linh hồn xác trí khôn, tất cả thờ phượng Chúa, linh hồn trung xác trí khôn, tất cả sức lực của mình thờ phượng Chúa. Và vì vậy nếu mà mình đến với Chúa với cái tình thương của Chúa, Chúa dấn mình, Chúa dấn thân cho mình hoàn toàn 100%, thì mình đến với Chúa cũng phải 100%. Và cái mối liên hệ giữa Chúa với tôi như vậy, thì giữa tôi với những người khác cũng thế thôi. Cái tình thương đó phải là 100%. Có nhiều người đến đây, tôi có nói rồi, đến đây tưởng rằng để học thánh kinh, để mà học thêm, biết thêm về đạo. Không, anh chị đến đây không phải chỉ học đạo, đạo thương xót đó, mà còn học cách truyền đạo để mà truyền Chúa cho những người khác nữa. Nếu mà anh chị em học giáo lý chỉ để mà biết giáo lý thôi chưa đủ, học để mà biết Chúa, đạo là Chúa, Chúa là đạo, để mà trao Chúa, truyền Chúa cho người khác, đó mới là người công giáo chân chính. Mà truyền Chúa không phải là mình làm cái gì mình cho người ta Chúa đâu, Chúa ở trong mình. Cái việc đầu tiên là mình phải ở với Chúa. Để giống như cái cặp vợ chồng đó, cái ông chồng nói: tôi thật sự tôi không có tiền, nhưng mà tôi thấy rất là tội nghiệp anh. Nếu anh có tiền anh mới đi anh làm việc này, rất là thông cảm với anh. Tôi anh muốn thì tôi mời anh về nhà, anh về đến nhà thờ tôi tìm cách tôi cho anh tiền. Cái người đó, người có Chúa đó, không có sợ. Mà không những không sợ, không có sợ, thứ nhất không có tức, không có giận, không gọi cảnh sát, mà còn thương cái người đó nữa, còn giúp cho người đó. Bởi vì cái người mà có Chúa rồi đó, thì kính thưa anh chị em, có cái nhìn khác lắm. Anh chị em muốn thay đổi thì đổi này, để cho Chúa thay đổi mình, mời Chúa vào, ở với Chúa, nhung thánh Phaolô, ở với Chúa như vậy, thì tự nhiên môi trường, hoàn cảnh chung quanh nó thay đổi. Bởi vì con để cho Chúa, con mời Chúa vào để Chúa thay đổi con, thì tự động chung quanh con thay đổi, nhà con thay đổi, người con thay đổi, người nhà con thay đổi, gia đình con thay đổi, nước nhà thay đổi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.